Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 13 tháng 3 năm 2018. Nhóm tự phát Việt Vision thường đăng các video ủng hộ nhà nước Việt Nam mới đây thông báo tự giải tán. Nhiều người sử dụng mạng xã hội cho rằng việc họ chấm dứt hoạt động là điều đáng mừng.
Họ đã làm rất là rối ren trong mấy tháng trời. Và họ là những người mà gọi là phá rối. Nếu mà họ giải tán thì đúng ra đấy là một điều tốt đẹp.
Đó là nhận xét của một người từng theo dõi Việt Vision trong nhiều năm. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin tức nổi bật khác.
Tập đoàn Amazon và thị trường Việt Nam. Trung Quốc sắp bay thử thủy phi cơ lớn nhất thế giới. Chính quyền Trump đệ trình đề xuất về kiểm soát súng.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp y học và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Vụ bắt giữ cựu quan chức công an Nguyễn Thanh Hóa trong vụ đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục gây rúng động dư luận ở Việt Nam trong bối cảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu xử nghiêm. Tính đến ngày 11 tháng 3, cơ quan điều tra công an tỉnh Phú Thọ, một trong những địa phương phát hiện các vụ đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn, đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng, tính cả ông Hóa, theo truyền thông trong nước. Trong một động thái dường như đã được bật đèn xanh, báo chí Việt Nam rầm rộ đăng tải nhiều thông tin liên quan tới ông Hóa với những hằng tít như tướng công an bảo kê đánh bạc khi con sâu bự làm dầu nồi canh hay ông Nguyễn Thanh Hóa đã phản bội lại lòng tin của cán bộ nhân dân. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với thân nhân hay luật sư của ông Hóa để phỏng vấn. Tin cho hay, cựu cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao này bị bắt tại Bệnh viện 198 của Bộ Công an hôm 11 tháng 3 sau hơn 2 tháng nhập viện chữa trị bệnh liên quan đến vấn đề thần kinh. Vài giờ trước đó, ông vẫn nói với một số tờ báo, trong đó có VN Express, là mình không biết gì về tin bị truy tố. Về điều này, luật sư Trần Thu Nam đặt câu hỏi về việc liệu Công an Phú Thọ có vi phạm. Ông viết trên Facebook cá nhân, bị can bị khởi tố, bị áp dụng biện pháp tạm giam nhưng lại không hề biết, nhận được các quyết định tố tụng này. Trong khi đó, báo chí, truyền hình lại đưa tin ầm ầm, mạng xã hội lan truyền chóng mặt. Nếu bị can bỏ trốn, tự tử, tẩu tán tài sản, tiêu hủy chứng cứ tài liệu liên quan đến vụ án thì ai chịu trách nhiệm đây? Biết cũng chả nói, chỉ thấy buồn cười thôi. Công an Phú Thọ chưa thấy hồi đáp trước nhận định trên của luật sư Nam. Một ngày sau khi ông Hóa bị giữ, hôm 12 tháng 3, ngôi biệt thự mà tờ Tiền Phong nói là khắc lạ của gia đình ông đã bị phá dỡ phần xây sai phép. Vụ đánh bạc triệu đô liên quan tới cựu quan chức công an là một trong các chủ đề được tìm kiếm và đọc nhiều nhất trên Facebook và Google trong 2 ngày qua. Facebooker Khánh Nguyễn gửi bình luận về cho VOA Việt ngữ. Chống tham nhũng, tức nhà nước nói đến làm trong sạch bộ máy của mình. Vì vậy, một số cán bộ cấp cao bị bắt là chuyện thường, còn không chống tham nhũng chỉ là hình thức. Một trang với gần 50.000 người thích, có tên gọi Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, nhưng không rõ có thuộc quản lý của Bộ Công an hay không, dẫn một bài viết về việc Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền. Đồng thời cho biết rằng, lực lượng cảnh sát công nghệ cao vẫn hoạt động bình thường theo chức năng, nhiệm vụ được phân công và sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp. Cũng trên mạng xã hội được nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều nhất này, một luật sư người Việt có tên Nguyễn Thanh Bình viết, vụ này đã có cách đây hàng hơn nửa năm rồi, nhưng ngay đầu có khá nhiều tướng lĩnh liên quan, thậm chí còn cao hơn cả tướng Nguyễn Thanh Hóa này. Hơn nữa, số tiền thu lợi bất chính vô cùng lớn, có lẽ không ém nhẹm, chia chắc được, lại bị Ban Bí thư chỉ đạo phải xử lý, nên buộc phải khởi tố, thí một con tốt cho xong chuyện. VOA Việt ngữ không thể ngay lập tức xác thực độc lập thông tin này. Truyền thông dẫn nguồn tin chính quyền cho biết đã nhận diện được hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khiến ông Hóa rơi vào vòng lao lý. Báo điện tử Vietnamnet đưa tin đó là ông Phan Xào Nam và ông Nguyễn Văn Dương, dù Bộ Công an chưa chính thức công bố thông tin. Hiện chưa rõ, tình cảnh của hai người được cho là đều làm trong lĩnh vực công nghệ cao này. Không chỉ báo chí trong nước, mà truyền thông nước ngoài cũng quan tâm tới vụ ông Hóa. Hãng tin AFP của Pháp viết rằng, nhân vật phụ trách chống đánh bạc trên mạng này tới nay là quan chức công an cấp cao nhất bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch rộng khắp chống tình trạng tham nhũng tràn lan. Còn hãng tin Reuters của Anh thì cho rằng cuộc chiến này hiện đã lan từ ngành ngân hàng và dầu khí sang công an.
Nhóm tự phát Việt Vision thường đăng các video ủng hộ nhà nước Việt Nam mới đây thông báo tự giải tán. Nhiều người sử dụng mạng xã hội cho rằng trong khoảng một năm trở lại đây, nhóm này phá rối xã hội và việc họ chấm dứt hoạt động là điều đáng mừng. Thông báo của Việt Vision đăng trên tài khoản Facebook có tên Nguyễn Ngọc Bảo Trâm được cho là thuộc về ông Hoàng Công Cường, một sáng lập viên của nhóm, nói rằng nhóm tự giải tán kể từ 3 giờ chiều ngày 7 tháng 3 năm 2018. Lý do được tài khoản Nguyễn Ngọc Bảo Trâm đưa ra là do đặc thù công việc, tình hình sức khỏe và điều kiện bản thân của các thành viên, cũng như tiếp thu ý kiến của bạn bè, khán giả thân hữu. VOA cố gắng liên lạc với hai thành viên chủ chốt của nhóm để tìm hiểu thêm về lý do cụ thể đằng sau diễn biến này, nhưng họ không nghe máy. Người đăng thông báo của Việt Vision cho hay nhóm này rất lấy làm tiếc và luôn trân trọng tình cảm của các anh chị em dành cho Việt Vision trong suốt thời gian qua. Dư luận bắt đầu chú ý đến Việt Vision kể từ năm 2014 khi nhóm này tung ra các video trên mạng, trong đó họ nói rằng họ có mục đích ủng hộ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, chống phản động và chống xuyên tạc về Việt Nam. Theo giới quan sát, Việt Vision được cho là một nhóm tự phát dù thể hiện quan điểm thân nhà nước, nhưng dường như họ không nhận tài trợ của nhà nước. VOA không thể độc lập xác minh thông tin này. Không chỉ dừng ở việc tranh luận trên mạng, nhiều thành viên của nhóm đã tập hợp ở ngoài đời thực tiến hành các cuộc phản biểu tình vào một số dịp khi người dân biểu tình về chủ quyền biển đảo năm 2015 hay vì kiện tụng về thảm họa môi trường biển ở miền Trung năm 2017. Sau khi thông báo tự giải tán được đăng, đã có hàng trăm lời bình luận của những người sử dụng mạng xã hội. Một phần các ý kiến dường như của những người ủng hộ cho nhóm cho rằng đây là tin buồn gây thất vọng. Trong khi đó, phần lớn hơn là nhiều ý kiến cho rằng nhóm đã đi chạy khỏi tôn chỉ mục đích ban đầu và vì thế dừng hoạt động là đúng. Từng theo dõi Việt Vision trong nhiều năm, ông Dương Xuân Thành, 67 tuổi, cho VOA biết ban đầu ông ủng hộ nhóm này, thậm chí còn có ý định tài trợ để nhóm này sản xuất các video nói về những tiến bộ phát triển ở Việt Nam. Nhưng trong khoảng hơn một năm trở lại đây, ông càng ngày càng nhận thấy hoạt động của họ phá rối đất nước. Là người hàng năm dành nửa thời gian sống ở Việt Nam và nửa thời gian sống ở châu Âu, ông Thành tự đánh giá mình có đủ hiểu biết và nhìn nhận khách quan về Việt Nam. Trên nền tảng đó, ông thấy lo ngại và bức xúc về những việc làm của Việt Vision mà ông cho rằng là gây xáo trộn nhân tâm và kích động chống tôn giáo. Trong khoảng thời gian nửa cuối năm 2017, đã có một số cuộc biểu tình lớn ở Nghệ An và Hà Tĩnh do các giáo dân thực hiện để phản đối khiếu kiện hãng Formosa gây ô nhiễm môi trường biển. Cùng thời gian này, Việt Vision tung ra các video phản bác các cuộc biểu tình đó. Trong các video, theo nhiều người sử dụng mạng xã hội, đã có những lời lẽ không đúng mực nói về Thiên Chúa Giáo và các linh mục ở địa phương. Ông Thành bình luận về việc làm đó của Việt Vision.
Là một cái việc gây cái mâu thuẫn tôn giáo, khuấy động cái phong trào tức là chống tôn giáo, hoặc còn làm dần dữ lên họ cho rằng là gọi là tôn giáo là bên đạo Thiên Chúa Giáo là giả, họ kích động để đả phá cái tôn giáo, đạo Thiên Chúa Giáo ở Việt Nam. Đấy là một cái điều mà tôi cho rằng là không thể chấp nhận được.
Nhưng hoạt động mà ông Thành xem như là giọt nước làm tràn ly là chiến dịch trên mạng của Việt Vision lên án chụp mũ các nhà sử học khi họ công bố bộ sử mới của Việt Nam vào tháng 8 năm 2017, trong đó không còn dùng từ ngụy quân, ngụy quyền để nói về Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thành khẳng định việc làm của Việt Vision khi đó là đỉnh cao của sự phá cuối đất nước cũng như gây chia rẽ dân tộc.
Họ làm dùng beng lên, họ cho là như thế là viết sai lịch sử, họ là đã làm rất là rối ren trong mấy tháng trời. Họ kêu gọi một số cựu chiến binh tức là ít hiểu biết, ít suy nghĩ để là gọi là làm đơn rồi yêu cầu đảng nhà nước phải hủy cái bộ sử. Tôi cho rằng là đấy là một cái phải nhất, và họ là một cái người mà gọi là phá rối. Nếu mà họ giải tán thật thì đúng ra đấy là một điều tốt đẹp.
Đón nhận tin Việt Vision giải thể, ông Vũ Minh Khánh ở Thanh Hóa, người cho đến cách đây vài tháng vẫn ủng hộ nhóm này, nói với VOA, ông không vui, không buồn. Theo nhìn nhận của ông Khánh, những diễn biến chống tham nhũng ở Việt Nam có thể là tác nhân dẫn đến việc Việt Vision đóng cửa. Nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng chính một số thành viên của nhóm thân chính quyền này đã chụp mũ lẫn nhau là phản động hay chống cộng sau khi họ có những quan điểm bất đồng về các vấn đề hiện nay ở Việt Nam. Ông Khánh đưa ra ý kiến.
Từ nửa năm của cái năm 17 đến nay đấy, thì tình hình chính trị của Việt Nam thì rối đen, cho nên là sự thực mà nói là rồi từ trên nóc rồi xuống thượng đất chính hạ tới đất đoàn. Trong lúc này tôi cũng mong là người ta nên im lặng đi, bởi vì sự thực vừa rồi thì trong vừa rồi ra tốt nhất là phải dẹp yên trong nhà đã.
Tự giới thiệu rằng mình có ông và cha là đảng viên từng chống Pháp, chống Mỹ, ông Khánh cho rằng những người làm công việc có tính chất như Việt Vision trước mắt nên nhìn lại đất nước mình đã và nên dành thời gian để nói nhiều hơn về việc chống tham nhũng. Ông nói thêm, trong bối cảnh đất nước còn có nhiều vấn đề như hiện nay, những lời phản biện của Việt Vision đối với những người bị gán mác phản động chống cộng chỉ làm cho người ta cười.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ ký đối tác chiến lược với Úc vào ngày 14 tháng 3. Tạp chí tài chính Australia Financial Review cho hay Úc và Việt Nam sẽ nâng mối quan hệ giữa hai nước thành đối tác chiến lược, trong khi Úc muốn nâng tầm ảnh hưởng trong khu vực và thiết lập một loạt các thỏa thuận an ninh nhằm đối phó với một nước Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng bành trướng trên Biển Đông. Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, chủ tịch và đồng sáng lập của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội hôm 12 tháng 3, nói dưới VOA rằng việc nâng mối quan hệ Việt Úc thành đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng.
Úc là một cái quốc gia rất là quan trọng cho Á Châu Dương, mà lại cũng có những vai trò tích cực và năng động cái khu vực Đông Nam Á này. Cho nên là việc Việt Nam với Úc tăng cường quan hệ, nâng cấp nó lên đối tác chiến lược là nó để mà thúc đẩy thêm cái quan hệ phối hợp hợp tác chiến lược giữa hai nước. Biển Đông nữa, một vấn đề chung của các nước liên quan, thời là các nước lớn ngoài khu vực. Australia cũng bày tỏ cái mối quan tâm là thúc đẩy tự do thương mại hàng hải, và cái đấy nó phù hợp cái lợi ích của tất cả các cái bên liên quan ở Biển Đông.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 11 tháng 3 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand đến ngày 14 tháng 3, rồi sau đó dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN Úc Australia đến ngày 18 tháng 3. Chuyến thăm của ông Nguyễn Xuân Phúc và việc ký kết hiệp định diễn ra ít ngày trước khi các cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt ASEAN Úc mà theo lời Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói với tờ Australia Financial Review, bàn thảo về các vấn đề an ninh khu vực hơn là các vấn đề kinh tế thương mại. Ông Turnbull được trích lời nói, Úc và ASEAN là đối tác chiến lược và kinh tế gần gũi, nên cuộc họp thượng đỉnh giữa Úc và ASEAN là cơ hội giúp khu vực của chúng ta an ninh hơn và thịnh vượng hơn. Hội nghị đánh dấu mối quan hệ giữa Úc với ASEAN đã trưởng thành. ASEAN là một trong ba đối tác hàng đầu của Úc, và chúng tôi có sự hợp tác mạnh mẽ trong việc đối phó với đe dọa an ninh khu vực. Trả lời phỏng vấn Australia Financial Review, ông Kat Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales, nói Úc đang thúc đẩy Việt Nam nên tự tin hơn để đóng vai trò mạnh mẽ tại khu vực. Chuyên gia chính trị châu Á từ Đại học Melbourne nói với tờ GVN, Việt Nam mong muốn những quốc gia như Australia đóng vai trò tích cực hơn trong thúc đẩy tự do hàng hải, duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Sự tham gia lớn hơn của Australia vào duy trì trật tự hiện tại mang lại lợi ích cho hai nước. Vào năm 2009, khi bà Julia Gillard làm Thủ tướng Úc, quan hệ song phương với Việt Nam đã được nâng lên thành mối quan hệ đối tác toàn diện. Vào năm 2015, khi ông Tony Abbott làm Thủ tướng, hai nước đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác. Vào năm 2015, khi ông Tony Abbott làm Thủ tướng Úc, hai nước đã đồng ý tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và tiếp tục bàn thảo để tiến tới là đối tác chiến lược. Vào tháng 11 năm ngoái, Úc quyết định nâng mối quan hệ lên thành đối tác chiến lược khi ông Turnbull đến Đà Nẵng dự Diễn đàn Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Việt Nam đã ký hiệp định đối tác chiến lược với khoảng 20 nước trên thế giới, gồm cả Nhật, Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, Pháp và nay là với Australia. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường nói, trong đó đối tác chiến lược với Úc là thực chất và rất quan trọng.
Úc là một cái quốc gia rất là quan trọng cho Á-Thái Bình Dương, mà lại cũng có những vai trò tích cực và năng động cái khu vực Đông Nam Á này. Cho nên là việc Việt Nam với Úc tăng cường quan hệ, nâng cấp nó lên đối tác chiến lược là nó để mà thúc đẩy thêm cái quan hệ phối hợp hợp tác chiến lược giữa hai nước. Biển Đông nữa, một vấn đề chung của các nước liên quan, thời là các nước lớn ngoài khu vực. Australia cũng bày tỏ cái mối quan tâm là thúc đẩy tự do thương mại hàng hải, và cái đấy nó phù hợp với lợi ích của tất cả các cái bên liên quan ở Biển Đông.
Báo Jin trích dẫn số liệu của chính phủ Việt Nam cho biết Úc hiện là đối tác lớn nhất của Việt Nam ở Nam Bán Cầu với kinh phí thương mại song phương đạt 6,5 tỷ đô la. Theo số liệu của Úc, bao gồm cả dịch vụ, con số này đạt tới 10 tỷ đô la. Ngoài ra, hiện mỗi năm Úc dành cho Việt Nam khoảng 70,7 triệu đô la viện trợ. Truyền thông Việt Nam cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới Úc là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Amazon sẽ chính thức gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 thông qua việc hợp tác với doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể bán hàng và xuất khẩu, báo chí đưa tin. VN Express loan báo tại Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam VOBF 2018, Amazon sẽ chính thức hợp tác với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VECOM trong hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Theo nguồn tin Tech in Asia, việc gia nhập thị trường Việt Nam sẽ không bằng phẳng như ở Mỹ, Nhật, Đức, Anh hay Ấn Độ, nơi mà Amazon đang lấn lướt đối thủ bản địa. Nguồn tin này dẫn chứng Amazon không thể cứ cắt cử một vài lãnh đạo cấp cao từ Mỹ sang những thị trường như Jakarta rồi tự xây dựng hệ thống hậu cần, giao hàng hỏa tốc trong điều kiện giao thông không tốt tại Việt Nam. VN Express trích lời ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Vietcom cho biết, Amazon sẽ khởi động một chương trình hợp tác để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bán hàng, xuất khẩu qua hệ sinh thái của doanh nghiệp này. Theo đó, chiến lược của Amazon gồm hai bước, xuất khẩu hàng hóa qua biên giới và nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam. Báo Viettimes trích lời giới thương gia cho biết các công ty nội địa đang được hưởng lợi khi có các nhà bán lẻ lớn như Amazon dẫn dắt đường hướng, từ đó tiết kiệm được chi phí và thời gian để phát triển một thị trường non trẻ vốn được định đoán cần hàng trăm triệu đô la và hàng chục năm để khai phá. Theo VCOM, thương mại điện tử Việt Nam đã tăng 25% vào năm ngoái, với doanh thu trực tuyến dự kiến sẽ đạt 10 tỷ đô la vào năm 2020. Trang The New Publishing Standard nhận định rằng một trong các thách thức của Amazon tại thị trường Việt Nam là phải cạnh tranh với các đối thủ đã vào trước như Alibaba, JD, Rakuten hay những tên tuổi khác. Trang này cũng nói rằng các mặt hàng sách in và điện tử như Kindle, một thế mạnh của Amazon, có thể gặp trở ngại ở Việt Nam vì chính phủ kiểm duyệt nội dung, mạng lưới phân phối các ấn phẩm rất chặt chẽ. Việt Nam là thị trường thứ hai của Amazon tại khu vực Đông Nam Á sau Singapore. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma, ông chủ của tập đoàn Alibaba đã xem Việt Nam là một thị trường quan trọng. Hiện nay Alibaba đã có nhiều đại lý tại Việt Nam với hàng chục nghìn doanh nghiệp Việt Nam là thành viên của tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Trung Quốc. Ngoài ra Alibaba đã tiến hành mua lại Lazada để tham dự sâu hơn vào thương mại điện tử Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc chế tạo sẽ cất cánh từ mặt nước lần đầu tiên trong chuyến bay thử theo dự trù vào mùa đông năm nay. Truyền thông địa phương Kinh Môn trích lời ông Zhang Tuanhua, kỹ sư thiết kế cấp cao của Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc AVIC, nói rằng thủy phi cơ AG-600 theo kế hoạch sẽ cất cánh từ hồ Trang Khơ ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Bộ Trung Quốc vào mùa đông năm 2018. thủy phi cơ mới này sẽ được trưng bày vào tháng 11 năm nay tại triển lãm hàng không và không gian quốc tế lần thứ 12 tại thành phố Châu Hải của tỉnh Quảng Đông, theo Hoàn Cầu Thời báo. Với trọng tải cất cánh lên đến 53,5 tấn và tốc độ bay tối đa đạt đến 500 km/h, thủy phi cơ AG-600 có thể ở trên không trong 12 giờ đồng hồ. Cất cánh từ tỉnh Hải Nam ở miền Nam Trung Quốc, thủy phi cơ AG-600 có thể bay đến bất cứ nơi nào trên Biển Đông, theo Hoàn Cầu Thời báo. 98% của 50.000 bộ phận lắp ráp thành chiếc AG-600 do các công ty của Trung Quốc cung cấp, theo lời ông Zhang. AG-600 là chiếc máy bay thứ ba trong nhóm các máy bay khổng lồ do Trung Quốc chế tạo, tiếp theo sau máy bay chở hàng Y-20 bay thử lần đầu vào năm 2013 và máy bay chở khách C-919 bay thử lần đầu vào năm 2017. Vận tải cơ Y-20 được đưa vào phục vụ không quân Trung Quốc vào tháng 7 năm 2016.
Việc Trung Quốc tham dự hội nghị của Vatican về chống buôn bán nội tạng cho thấy mối quan hệ đang được cải thiện giữa Bắc Kinh và Giáo hội Công giáo, đồng thời tạo đà cho quan hệ tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực khác, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Trung Quốc nói hôm 12 tháng 3. Quốc gia Cộng sản Trung Quốc và Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức, nhưng các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận dấu mốc giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục đang tiến triển, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Trung Quốc cho biết hồi tuần trước. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tham gia hội nghị của Vatican trong 2 ngày, thứ 2 và thứ 3. Reuters dẫn nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết đây là năm thứ 2 liên tiếp nước này tham dự hội nghị. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Vatican đang tiến triển, đó là mối quan hệ giữa hai dân tộc. Huang Jiefu, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trung Quốc và hiện là người đứng đầu Ủy ban Hiến tạng và Cấy ghép Quốc gia, được Hoàn Cầu Thời báo trích lời nói. Việc giao lưu có lợi cho hòa bình thế giới và cũng có lợi cho người dân của hai bên. Ông Huang cũng là người đã tham dự hội nghị năm ngoái nói, nó cũng tạo đà tốt để mở rộng liên hệ ra bên ngoài lĩnh vực y tế, văn hóa và các lĩnh vực khác. Năm ngoái, Trung Quốc giảm nhẹ tầm quan trọng của việc nước này tham dự hội nghị, nói rằng điều đó không liên quan gì đến mối quan hệ hai chiều. Tờ Hoàn Cầu cho biết vào cuối ngày Chủ nhật rằng tại hội nghị, Trung Quốc sẽ trình bày những nỗ lực chống nạn buôn bán nội tạng và tiến bộ trong hiến tạng và cấy ghép. Trong nhiều năm qua, buôn bán nội tạng là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc. Nước này nhiều lần bác bỏ cáo buộc của các nhà nghiên cứu nhân quyền và các học giả rằng nước này cưỡng bức lấy nội tạng từ các tử tù. Vào năm 2015, Trung Quốc chính thức cấm việc sử dụng hệ thống nội tạng của tử tù. Dấu hiệu của hòa giải giữa Vatican và Trung Quốc đã làm dấy lên một số chỉ trích từ các giới chức công giáo trong khu vực. Hồng Y Joseph Zen, cựu giám mục thẳng tính của Hồng Kông, nói Vatican đã bán giáo hội công giáo ở Trung Quốc và cho rằng có sự bất hòa giữa giáo hoàng và các nhà ngoại giao Vatican làm việc với Trung Quốc. Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng, người mà Bắc Kinh xem là đứng đầu một nước ngoài, không có quyền can thiệp vào công việc của Trung Quốc. 12 triệu người công giáo Trung Quốc bị chia rẽ giữa các cộng đồng chui được Đức Giáo Hoàng công nhận và những tín hữu có đăng ký với Hiệp hội Công giáo yêu nước do nhà nước kiểm soát, nơi các giám mục được chính quyền bổ nhiệm và được cộng đồng giáo hội địa phương ủng hộ. Tuy nhiên, một nguồn tin cao cấp của Vatican hồi tháng 2 nói với Reuters rằng một thỏa thuận giữa hai bên về việc bổ nhiệm các giám mục có thể sẽ được ký kết trong vài tháng tới. Thỏa thuận sẽ cho phép Vatican mở rộng sự hiện hữu của giáo hội công giáo tại Trung Quốc, nơi mà các giáo hội tin lành đang phát triển nhanh chóng. Vatican và Bắc Kinh bất hòa với nhau kể từ vụ trục xuất các nhà truyền giáo nước ngoài ra khỏi Trung Quốc sau khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1949. Một nguyên nhân khác là mối quan hệ chính thức của Vatican với Đài Loan, quốc gia mà Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai của Trung Quốc.
Các kế hoạch cho cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á trong năm nay sẽ xoa dịu những rủi ro đối với sự an toàn trên Biển Đông, một điểm nóng tại châu Á. Các chuyên gia tin rằng đề xuất này có thể giảm bớt nỗi lo sợ về vai trò thống trị của Bắc Kinh trong vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Một tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, nước nắm chức chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay, cho biết là tại một cuộc họp hồi tháng 2, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hoan nghênh triển vọng tổ chức tập trận hàng hải với Trung Quốc trước cuối năm 2018. Theo tuyên bố này, thì các bộ trưởng ASEAN đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn không chính thức. Fabrizio Bozzato, một chuyên gia về các vấn đề Đông Á của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược Đài Loan, đánh giá xác suất diễn ra cuộc tập trận chung trong năm nay là rất cao. Ông nói, lần này Trung Quốc tiến tới hợp tác với ASEAN ở cấp độ đa phương và trong tư cách một khối để giành được lòng tin của các nước, xoa dịu nỗi sợ hãi về sức mạnh quân sự áp đảo của Trung Quốc bằng cách tăng sự tự tin và vai trò của ASEAN lấy Hiệp hội các nước Đông Nam Á làm nền tảng cho cuộc đối thoại là giải pháp chọn lựa của Trung Quốc. Nhiều binh sĩ hải quân đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa Trung Quốc và Việt Nam vào những năm 1974 và 1988. Vào năm 2014, tàu Trung Quốc và Việt Nam đâm vào nhau sau khi Trung Quốc lôi một giàn khoan dầu nước sâu vào Biển Đông, nơi Việt Nam coi là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của mình. Làm giảm rủi ro xảy ra một cuộc xung đột mới dẫn tới chương trình nghị sự chính trị Trung Quốc ASEAN hồi năm ngoái, khi lãnh đạo các nước đồng ý thiết lập một bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông. Bộ quy tắc này, bước tiến kế tiếp của tuyên bố ký kết năm 2002, vạch ra những cách để có thể ngăn ngừa những tai nạn trên biển. Dự kiến các bên sẽ ký văn kiện này trong năm nay. Theo nhà nghiên cứu Bozato, thì một cuộc tập trận chung sẽ góp phần củng cố bộ quy tắc ứng xử. Giới phân tích tin rằng các nước sẽ phái các sĩ quan quân đội ưu tú nhất tới dự cuộc tập trận, mô phỏng một cuộc xung đột trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông kéo dài từ Borneo đến Hồng Kông. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delphine Lorenzana trong tháng này gợi ý nên bắt đầu với một cuộc tập trận trên bàn, có nghĩa là mô phỏng các tình huống khẩn cấp mà không đưa tàu ra biển. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự của Trường Đại học New South Wales, Úc nói, các cuộc tập trận nên tạo cơ hội cho các nước trao đổi kỹ năng để dập tắt hỏa hoạn và giải cứu người sau các vụ va tàu, đồng thời giúp xây dựng các mối quan hệ giữa các giới chức quân đội mà sau này có thể gặp nhau trong một vụ đụng độ trên biển, và nhờ đã có quan hệ với nhau có thể giải quyết vụ việc nhanh chóng. Giáo sư Thayer nói, về mặt lý thuyết, trong một cuộc khủng hoảng hoặc tình huống bất ngờ, nếu có được sự tin cậy và mọi người biết họ đang đối phó với ai, thì đó được coi là một phần quan trọng về mặt quân sự, và đối với các con tàu thì lại càng quan trọng hơn nữa, bởi vì các tàu này ở trong tình trạng bị cô lập hơn so với các đơn vị trên mặt đất. Giáo sư Thayer nói Trung Quốc đã nhanh chóng hưởng ứng đề nghị tập trận chung để tăng sự tự tin của các nước và bảo vệ tàu thuyền của mình. Theo ông Thayer thì các cuộc tập trận này được Trung Quốc coi là một vụ thu hoạch sớm trong quan hệ hợp tác dài hạn với khối ASEAN. Nếu bị Trung Quốc tấn công trên biển, các nước Đông Nam Á có thể quay sang Hoa Kỳ để xin hỗ trợ. Washington không có tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, nhưng thường xuyên phái tàu chiến vào vùng biển này để khẳng định lập trường rằng Biển Đông phải được mở rộng cho tự do hàng hải. Trung Quốc thường nổi giận khi Hoa Kỳ, nước có sức mạnh quân sự vượt trội Trung Quốc, điều tàu vào Biển Đông. Tháng này, Trung Quốc báo động khi tàu sân bay USS Carl Wilson ghé qua Philippines và Việt Nam. Ông Jonathan Spangler, giám đốc một think tank ở Đài Loan nói, một cuộc tập trận chung giữa các bên đòi chủ quyền vùng biển đang tranh chấp, tự nó đánh dấu một diễn biến quan trọng trong các quan hệ khu vực. Nhưng theo ông, cải thiện các mối quan hệ rộng hơn sẽ mất nhiều thời gian. Tất cả đều phụ thuộc vào liệu Trung Quốc và ASEAN có thể giữ được đà tích cực như thế này hay không, bởi vì các vụ tranh chấp về cơ bản chưa được giải quyết. Điều đó có thể khó khăn về lâu về dài.
Đức lên án động thái áp thuế lên các sản phẩm kim loại nhập khẩu vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump, nói rằng châu Âu cần có phản ứng thống nhất đối với mối đe dọa và lặp lại những lời chỉ trích từ Trung Quốc cho rằng chính sách này có nguy cơ gây suy yếu hệ thống thương mại toàn cầu, theo Reuters. Hôm 8 tháng 3, ông Trump áp đặt mức thuế 25% lên thép và 10% lên nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực trong 15 ngày, mặc dù Washington đã mở đường cho một số ngoại lệ vào ngày hôm sau những áp lực từ các đồng minh. Bộ trưởng Kinh tế Đức Bridget Zeibis nói với Reuters, chính sách của ông Trump đang gây nguy cơ đối với trật tự kinh tế tự do toàn cầu. Quan chức Đức nói thêm, ông ấy không muốn hiểu cấu trúc của nó, vốn dĩ dựa trên một hệ thống có quy tắc của thị trường mở. Bất cứ ai thách thức điều này cũng đều gây ra đe dọa cho sự thịnh vượng, tăng trưởng và việc làm. Nhiều giờ trước, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong San nói bất kỳ cuộc chiến thương mại nào với Mỹ cũng sẽ chỉ mang lại thảm họa cho nền kinh tế thế giới. Ngành công nghiệp chế biến thép và nhôm của Mỹ cũng chỉ trích mức thuế quan nhập khẩu mới đẩy chi phí tăng lên. Bộ trưởng Zeibris nói thêm rằng châu Âu cần tránh chia rẽ bởi lời đề nghị của ông Trump cho việc miễn thuế cho một số đồng minh như Mexico, Canada và Australia. Châu Âu là nhà xuất khẩu thép lớn nhất sang Hoa Kỳ, chiếm gần 5 triệu tấn trong tổng số nhập khẩu hàng năm trị giá khoảng 35 triệu. Bruxelles cảnh báo ông Trump rằng châu lục này sẽ áp đặt các biện pháp đối phó nếu bị áp thuế, theo Reuters. Tuy nhiên, Liên minh châu Âu, EU và Nhật Bản hôm 10 tháng 3 kêu gọi Hoa Kỳ miễn trừ họ và Tokyo nói hãy bình tĩnh. Nếu bị EU trả đũa, ông Trump cũng đe dọa sẽ đánh vào các nhà sản xuất xe hơi châu Âu với thuế nhập khẩu. Động thái này sẽ đặc biệt nguy hại đối với Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, và ngành công nghiệp xe hơi, trụ cột của nền kinh tế nước này, vì Mỹ là một trong những thị trường chính của các nhà sản xuất xe hơi Đức. Xe hơi và phụ tùng xe là nguồn thu nhập lớn nhất trong xuất khẩu hàng hóa của Đức. Bernhard Mathies, người đứng đầu Hiệp hội Xe hơi của Đức, được tờ nhật báo doanh nghiệp Handelsblatt dẫn lời nói rằng các nhà hoạt động chính sách phải tránh để xảy ra chiến tranh thương mại bằng mọi giá. Ông này lưu ý rằng BMW, các nhà sản xuất xe hơi Đức khác, nằm trong số những nhà xuất khẩu xe hơi lớn nhất vào thị trường Mỹ. Ủy viên Ủy ban Cạnh tranh Thương mại châu Âu Margaret Vestager nói với tờ Bild am Sonntag rằng nếu các cuộc đàm phán để được miễn thuế thất bại, Bruxelles sẽ áp đặt các biện pháp đối phó. Chúng ta đã xây dựng một hệ thống thương mại toàn cầu trong nhiều thập niên, sự thịnh vượng của châu Âu và hàng triệu việc làm phụ thuộc vào nó, và châu Âu sẽ không đứng yên nếu ai đó đặt sự ổn định của tự do thương mại thế giới vào tình trạng nguy hiểm, ủy viên Vestager nói thêm.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy đã xúc tiến kế hoạch áp đặt lệnh cấm lên thứ được gọi là pump stock, một thiết bị cho phép súng nhả đạn liên tục như là vũ khí tự động, như trong vụ thảm sát năm ngoái ở Las Vegas. Bộ Tư pháp chính thức đề trình đề xuất cấm bán thiết bị này trình cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách. Tổng thống Trump hoàn toàn quyết tâm bảo đảm an toàn và an ninh cho mọi người Mỹ và ông đã chỉ đạo chúng tôi đề xuất một quy định nhằm giải quyết pump stock, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions nói trong một thông cáo. Bộ phải hoàn tất một quá trình lâu dài trước khi đề xuất lệnh cấm trở thành hiện thực. Hành động này không đòi hỏi sự chấp thuận của Quốc hội, cho phép chính quyền tránh được áp lực từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia, gọi tắt là NRA, và các tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng khác. Ông Trump đã ký một bản thông tri hồi tháng trước chỉ đạo Bộ Tư pháp đề xuất một thay đổi quy định, giờ phải được Văn phòng Quản lý và Ngân sách chấp thuận trước khi nó được công bố để công chúng góp ý trong một khoảng thời gian. NRA chưa bình luận ngay tức thì về hành động mới nhất của chính quyền, nhưng trước đó đã nói họ sẽ chờ cho đến khi đề xuất quy định này được công bố trước khi đưa ra một lập trường. Hôm thứ Sáu, NRA nói họ dự định khởi kiện bang Florida về việc ban hành đạo luật kiểm soát súng, trong đó độ tuổi mua súng tối thiểu được nâng lên từ 18 lên thành 21 tuổi. Các luật sư NRA đang yêu cầu thẩm phán liên bang ngăn chặn giới hạn độ tuổi mới này, lập luận rằng nó vi phạm tu chính án thứ hai của Hiến pháp Hoa Kỳ. Thống đốc Florida Rick Scott, người theo đảng Cộng hòa và lâu nay là đồng minh của NRA, ký ban hành đạo luật này ngày thứ Sáu sau khi cơ quan lập pháp tiểu bang do phe Cộng hòa kiểm soát thông qua dự luật. NRA khẳng định luật này trừng phạt những chủ sở hữu súng tuân thủ luật pháp vì những hành vi phạm tội của một cá nhân bị rối loạn tâm thần. Ngoài giới hạn độ tuổi mới, luật của Florida cũng quy định khoảng thời gian chờ đợi 3 ngày để mua súng trường. Trước đây chỉ áp dụng cho súng ngắn. Nó cũng cấm thiết bị pump stock. Luật cũng thiết lập một chương trình được gọi là người giám hộ cho phép nhân viên nhà trường mang vũ khí nếu họ muốn và nếu họ hoàn tất khóa đào tạo của cơ quan chấp pháp. Đạo luật này được ban hành 3 tuần sau khi một tay súng bắn chết 17 người tại trường trung học phổ thông Marjorie Stoneman Douglas ở Parkland, Florida. Các học sinh của trường đã tích cực vận động cho quy định kiểm soát súng gắt gao hơn, bao gồm một lệnh cấm vũ khí kiểu tấn công. Lệnh cấm này không được đưa vào dự luật cuối cùng. Nhà chức trách nói tay súng bị buộc tội Nicholas Cruz đã mua hợp pháp khẩu súng trường tấn công AR-15 được sử dụng trong vụ thảm sát. Anh ta 18 tuổi lúc mua súng. NRA, tổ chức có tới 5 triệu thành viên, là một trong những nhóm vận động hành lang hùng mạnh nhất ở Mỹ về quyền sở hữu súng, được thành lập vào năm 1871. Tổ chức này có tôn chỉ hoạt động là giáo dục quần chúng về vũ khí và bảo vệ quyền sở hữu súng, được minh định trong tu chính án thứ hai Hiến pháp Hoa Kỳ.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Hiếm có nơi nào có ngôi làng cổ hơn nửa thiên niên kỷ, qua mưa nắng thời gian mà vẫn còn mới nguyên như vừa mới xây xong, giống như làng cổ Mông Phủ, Đường Lâm, Hà Nội. Và đặc biệt hơn là trong thời đại du lịch phát triển, nhà nhà làm du lịch, người người làm du lịch, và người ta khai thác du lịch bằng mọi giá, thì ở làng Mông Phù dường như đời sống không có gì thay đổi. Người dân nơi đây vẫn tiếp khách du lịch, vẫn bán hàng lưu niệm, nhưng dường như công việc chính vẫn là làm ruộng, làm vườn và phục vụ khách du lịch mang tính chất giao lưu, thú vui nhiều hơn là dịch vụ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân làng Mông Phù, chia sẻ với VOA.
Du lịch hoặc là trước thì dân ở đây chỉ có làm ruộng thôi, chứ không có người gì cả, không làm gì cả, chỉ có làm ruộng thôi, nhá, chỉ có làm ruộng. Chứ không, còn bây giờ thì có du lịch thì chỉ có vài ba quán nước thôi, chứ cũng không có làm cái gì hết.
Ông Hà Văn Dực, ông từ làng cổ Mông Phù, chia sẻ với VOA.
Làng Mông Phù từ ngày xưa nay qua bao nhiêu thế hệ, các cụ đã giáo dục cho người dân chúng tôi gìn giữ một ngôi đình rất là quý, là có gần 500 năm tuổi, tức là 1533, tính đến nay là 485 năm. Làng Mông Phù hầu hết là nhà cổ, là có nhà của anh Hùng Thảo là 360 năm tuổi, còn tất cả những người còn lại là trên dưới 300 năm tuổi.
Ngôi đình làng Mông Phù được xem là ngôi đình có kiến trúc độc đáo nhất Việt Nam bởi sự giao thoa kiến trúc nhà sàn của người Mường và kiến trúc đình làng của người Việt. Mặc dù trải qua gần 500 năm mưa nắng, nhưng ngôi đình đến nay vẫn còn nguyên vẹn. Ông Hà Văn Dực, ông từ làng cổ Mông Phù, chia sẻ với VOA.
Kiến trúc ngôi đình này được xây dựng là Mường Việt. Này. Địa lý ngôi đình này được xây dựng trên một chán con rồng, có hai giếng là hai mắt rồng, sáu ngõ đi và sáu xóm là sáu rồng. Về phong thủy, đây là một điểm cao quả đồi thấp. Khi mưa dồn xuống sân đây tụ thủy, đắc địa sinh nhân, đắc địa sinh tài. Đấy.
Làng Mông Phù nằm trên một ngọn đồi thấp, hiếm gặp lụt lội, nên các ngôi nhà tránh được tình trạng ẩm và mối mọt. Bên cạnh đó, trận gió nhà bê tông dường như không lọt được vào làng Mông Phù. Những ngôi nhà mới xây đều dựa theo kiến trúc cổ để xây dựng, để tránh phá vỡ không gian kiến trúc. Bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân làng Mông Phù, chia sẻ với VOA.
Nhà thì xây bằng gạch, nhà thì xây bằng đá ong. Thế còn trên vẫn bằng gỗ này, tre này. Thế rồi thì mái ngói sông cầu. Đó, khác ngày xưa. Còn ngày xưa của các cụ thì cũng là xây đá ong, rồi thì các cột kia bằng gỗ, mái thì là mái kia ngói mũi.
Dường như cách đường cái vào Hà Nội chưa đầy 2 cây số, nhưng Mông Phù có đời sống rất riêng, yên tĩnh, trầm lắng. Khi mà mọi thứ trở nên quay cuồng và thực dụng, đời sống từng ngóc ngách làng quê chẳng còn bình yên, thì việc tìm được một ngôi làng mà ở đó, nhà cửa qua hơn 500 năm vẫn bình yên cùng thời đại, con người qua trận lốc xoáy du lịch vẫn bình thản với nếp sống quê kiền. Điều này như một bảo vật thời gian.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Văn Đích.
Chương trình Hỏi đáp y học thường thức xin kính chào bác sĩ Đích ạ.
Vâng, chào anh Tấn Trường và xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa bác sĩ, có một nữ thính giả nói rằng là bà thường bị nhiễm trùng đường tiểu và muốn biết lý do tại sao và làm thế nào để chữa và có thể chữa dứt hẳn được không. Cho nên hôm nay đề nghị bác sĩ nói về cái vấn đề nhiễm trùng đường tiểu đó.
Vâng, nhiễm trùng đường tiểu quả là một bệnh thường gặp. Nó xảy ra, nói chung thì xảy ra cả đàn ông lẫn đàn bà, trẻ em nhỏ cũng như là người lớn. Nhưng trong thực tế nó xảy ra nhiều nhất ở phụ nữ. Thế mà để trả lời về cái câu hỏi đó thì chắc là chúng ta nên nhắc một chút thôi về cái cơ thể. Ta biết rằng người ta có hai trái thận nằm ở trong ổ bụng, ở phía trên và phía sau của ổ bụng. Thận thì tiết ra nước tiểu, thận làm việc 24/24, làm ra nước tiểu 24/24. Tuy nhiên là ban đêm nếu làm ra ít nước tiểu hơn, nhưng mà nước tiểu được tích trữ lại ở bàng quang, vì thận tiết ra nước tiểu được dẫn xuống bàng quang và trữ ở đó. Khi mà bàng quang đầy, tức là chứa được chừng 300 phân khối, thì bàng quang ra tín hiệu để cho ta thấy cảm thấy là mắc đi tiểu và chúng ta đi tiểu. Khi ta đi tiểu thì cái bàng quang co bóp lại và cái cơ vòng ở cổ bàng quang mở ra thì nước tiểu thoát ra ngoài. Có một điểm khác một chút, khác nhau một chút là ở phụ nữ thì cái ống thoát tiểu, tức là cái ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, nó rất là ngắn, chỉ bằng một đốt ngón tay thôi. Và nó mở ra ở trên âm đạo, tức là bộ phận sinh dục của người nữ. Và âm đạo thì nằm ở trước hậu môn. Do đó thì cái da của vùng dưới này, nó thường có vi trùng sinh sống, nó sinh sống bình thường, không gây ra vấn đề gì. Đó là những vi trùng của đường ruột. Thế khi mà người phụ nữ giao hợp thì những cái vi trùng này dễ lọt vào trong bàng quang. Ở đàn ông thì khác hơn một chút, cơ thể về phần trên đều giống nhau, nghĩa là thận, bàng quang đều giống nhau. Nhưng mà cái ống dẫn nước tiểu từ bàng quang của người đàn ông ra ngoài thì nó dài hơn, nó chui qua tuyến tiền liệt và nó nằm ở trong dương vật, cho nên ở xa hậu môn, cho nên đàn ông ít bị nhiễm trùng đường tiểu hơn là đàn bà.
Như vậy nhiễm trùng đường tiểu xảy ra như thế nào ạ?
Chúng ta nói nhiễm trùng tiểu là thường là ngụ ý là nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ. Thì để cho nó dễ thì chúng ta hay nói nhiễm trùng tiểu phụ nữ. Vì nhiễm trùng tiểu là một cái từ chung, nó chỉ những cái nhiễm trùng ở cái hệ tiết niệu. Nhiễm trùng có thể theo cơ thể mà chúng ta vừa mới nói, nó có thể nhiễm ở cái ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài, thì ta gọi đó là viêm niệu đạo. Có thể nhiễm ở trong bàng quang, nó khu trú trong bàng quang mà thôi, đó là trường hợp thường xảy ra thì ta gọi là viêm bàng quang. Trong một ít trường hợp, cái vi trùng, cái nước tiểu có nhiễm có thể đi ngược lên trên thận và bồn thận, tức là ống dẫn tiểu ở trên, chúng ta gọi đó là viêm thận và bồn thận.
Thưa bác sĩ, còn ở nam giới thì sao ạ?
Nam giới thì khác một chút, khác với phụ nữ. Nam giới khó nhiễm trùng đường tiểu hơn, mà phụ nữ thì dễ nhiễm trùng đường tiểu hơn, như là ta vừa mới nói về cái cấu trúc cơ thể của người nữ. Do đó thì thông thường ta nói nhiễm trùng đường tiểu nói ở phụ nữ, có lẽ chúng ta nói về nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ trước. Phụ nữ hay bị nhiễm trùng ở bàng quang, thì cái ống dẫn tiểu của phụ nữ ngắn và do đó vi trùng từ ngoài dễ lọt vào bàng quang, nên là phụ nữ hay bị nhiễm trùng đường tiểu ở bàng quang.
Vâng, thưa bác sĩ, thì cũng có người hỏi rằng là người đi tiểu thì thấy nước tiểu vàng, có mùi hôi và có nhiều bọt, thì có phải là bị nhiễm trùng đường tiểu hay không?
Không đúng, không nhất thiết như vậy. Nước tiểu thì có thể có màu thay đổi tùy theo ta uống nước nhiều hay ít. Chúng ta uống ít nước, một ngày nào đó trời nóng cho đi xa leo núi chẳng hạn, thì ít nước đổ mồ hôi, nước tiểu sẽ đặc. Và nó đặc thì nó đậm đặc hơn, do đó nó có cái màu vàng và nó có thể khai hơn. Còn nó có thể có mùi khác nhau là tùy theo những cái thực phẩm mà chúng ta ăn vô. Cái việc có bọt hay không thì cho nó không có nghĩa, không có liên hệ gì đến chuyện nhiễm trùng đường tiểu. Vậy thấy nước tiểu thay đổi nhưng chưa chắc đã là nhiễm trùng đường tiểu. Trong thực tế khi bị nhiễm trùng đường tiểu mà chúng ta vẫn nói lại rằng là ở nhiễm trùng tiểu chúng ta nói là ngụ ý nhiễm trùng ở phụ nữ, và trong cụ thể trong thực tế thông thường là nhiễm ở bàng quang. Phải người phụ nữ có cái tình trạng viêm ở phần tiết niệu dưới, rồi đó họ đi tiểu nhiều lần, đi tiểu lát nhát, mỗi lần đi tiểu một chút rồi sau đó lại phải đi lại và nó cảm thấy buốt mỗi khi đi tiểu, thì bệnh nhân có thể cảm thấy khó chịu ở bụng dưới. Nhưng mà nếu chỉ viêm bàng quang mà thôi thì họ không có những triệu chứng tổng quát, bởi vì nó chỉ là bị nhiễm trùng khu trú, cho nên họ không có sốt, không có đau lưng, không có gì khác cả, chỉ có triệu chứng khó chịu mà thôi. Nếu người phụ nữ đó đi khám thì bác sĩ sẽ thử nước tiểu, làm cái kiểm pháp rất là nhanh tại trong văn phòng cho biết kết quả ngay, thì cho thấy là xác định là có nhiễm trùng đường tiểu.
Thưa bác sĩ, viêm bàng quang thì có nguy hiểm không ạ?
Vâng, cái mà chúng ta vừa mới nói đó là viêm bàng quang đó. Và như chúng tôi có nói đầu hồi đầu là viêm bàng quang ở phụ nữ là cái tình trạng hay xảy ra nhất. Nó không khó chịu, nó không nguy hiểm, nó chỉ khó chịu mà thôi. Thành thật mà nói, nếu mà người nữ chịu được và không chữa đi nữa, sau một số ngày thì những triệu chứng nó cũng giảm bớt và nó không có gây cái hậu quả gì nguy hiểm.
Thưa bác sĩ, là có thính giả nói là trong nhà có sẵn thuốc Ampi thì uống thuốc Ampi có được hay không?
Vâng, người mình thì thích dùng Ampi, cái gì cũng chữa Ampi. Ampi quả là một thứ thuốc tốt. Trước đây khi mới phát hiện ra thì nó chữa được nhiều thứ bệnh, kể cả nhiễm trùng đường tiểu, bởi vì những cái vi khuẩn lúc đó nó còn nhạy với Ampicillin. Chúng ta quen dùng Ampi trong tất cả mọi trường hợp, cái gì cũng dùng Ampi hết, từ nhức đầu cho đến đau răng và nhiễm trùng đường tiểu. Cho nên là bây giờ vi khuẩn nó kháng thuốc Ampi không còn hiệu quả để chữa nhiễm trùng đường tiểu như ngày xưa nữa. Nên nhiều người, bệnh nhân của tôi cũng hay uống Ampi vì họ có sẵn ở trong nhà. Nhưng mà nó không có, chỉ giảm một chút xíu, nó không có thay đổi gì lớn cả. Nghĩa là nó không có hiệu quả gì mấy. Thành ra là Ampi bây giờ trở nên kháng với lại các vi khuẩn của gây ra nhiễm trùng đường tiểu. Cụ thể là vi khuẩn của đường ruột không còn nhảy với Ampi như trước. Gần đây thì có những báo cáo và thực tế cho thấy rằng là một số những kháng sinh mà chúng ta vẫn thường dùng để chữa nhiễm trùng đường tiểu trước đây bây giờ cũng bớt hiệu quả, nhất là ở bên vùng Á Châu, có nghĩa là những nước Á Châu kể cả Việt Nam dùng kháng sinh một cách rộng rãi, cho nên tạo ra những cái chủng vi khuẩn kháng thuốc, nên cái việc chữa nhiễm trùng đường tiểu sau này cũng có thay đổi một chút để hợp với cái tình trạng kháng thuốc nó xảy ra mỗi ngày một nhiều hơn.
Thưa bác sĩ, có người hỏi rằng là lâu lâu lại cảm thấy là có cái dấu hiệu nhiễm trùng, thì nhiễm trùng đường tiểu đó thì có phải là do trước đó điều trị chưa khỏi hẳn hoặc là không thể điều trị dứt được ạ?
Vâng, nó không đúng hẳn như vậy. Nhiễm trùng đường tiểu vì chúng ta có nói lúc đầu rằng người nữ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu, cho nên mà khác là nhiễm trùng tiểu lại dễ chữa ở trong những trường hợp đơn giản. Thành ra nhiều trường hợp phụ nữ có thể bị đi bị lại không phải là vì chữa không hết mà họ đã chữa khỏi rồi nhưng họ lại bị nhiễm lại, là bởi vì cái điều kiện cơ thể và cách sinh sống sinh hoạt tất nhiên qua những quan hệ tình dục làm cho họ dễ bị nhiễm trùng lại. Thành ra là trong thực tế nhiều phụ nữ bị nhiễm trùng đường tiểu là vì bị tái nhiễm chứ không phải là vì tái phát.
Thưa bác sĩ, làm sao để mà phòng ngừa cái viêm cái đường tiểu này?
Vâng, cái viêm bằng quang như là đã nói nó hay xảy ra và nó phiền toái. Có những người chịu không nổi, tuy là nó không nguy hiểm. Thành ra là y khoa có khuyên một số việc mà phụ nữ có thể làm. Trước nhất là giữ cho không bị táo bón. Người Mỹ thì rất là chí lý, rất là thực tế. Họ nói rằng khi người phụ nữ đi cầu, thì khi chùi thì chùi từ đằng trước ra đằng sau. Tuy nhiên không chùi từ đằng sau ra đằng trước, vì sẽ đưa vi trùng từ phía sau, từ phía hậu môn lên phía trước. Có thể là có một cách, những cách đơn giản có hiệu quả khác nhau, là có thể đi tiểu ngay sau khi giao hợp, những cái này không chắc có hiệu quả. Một số người dùng những cái phương pháp ngừa thai, có dùng những cái màng chắn hoặc là dùng thuốc trừ tinh trùng, thì những cái hóa chất này cũng thay đổi cái môi trường ở chung quanh, nên là dễ làm cho người phụ nữ nhiễm trùng đường tiểu hơn. Do vậy nên tránh những cái phương pháp ngừa thai như vậy. Những người phụ nữ bị liên tiếp nhiều lần, có thể là uống kháng sinh mỗi buổi tối một viên kháng sinh. Ngày xưa thì người ta khuyên là uống một thuốc của loại Bactrim, Trimetoprim. Nó cũng hơi phiền toái là phải uống nhiều lần. Nó cũng có cái hậu quả là có thể tạo ra cái sự kháng thuốc của các vi khuẩn. Ít hơn thì có thể uống một viên sau mỗi lần giao hợp. Trong thực tế đó thì tuy là họ có bị lại nhưng mà không phải là, thông thường là không nhiều lắm. Thì những người phụ nữ đã có kinh nghiệm về nhiễm trùng đường tiểu, nghĩa là đã từng bị nhiễm trùng đường tiểu và đã chữa và đã khỏi, thì có thể tự nhận biết và tự uống lại cái thuốc nhiễm trùng đường tiểu mà họ đã uống nếu có triệu chứng. Việc chữa nhiễm trùng đường tiểu nếu dùng kháng sinh đúng thì rất là dễ, chỉ sau 3 ngày là khỏi. Nên nếu mà họ tự uống thuốc mà họ đã dùng trong cái lần nhiễm trùng trước, sau 3 ngày mà nếu không hết thì họ phải đi khám bác sĩ để xem có gì khác hơn không.
Thưa bác sĩ, khi nào thì nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ được coi là bị nặng?
Vâng, chúng ta vừa nói là nhiễm trùng tiểu ở phụ nữ thường là không nặng. Tuy nhiên một đôi khi nó có thể nặng. Nó nặng là bởi vì nó không phải là nhiễm trùng ở bàng quang nữa, mà cái nước tiểu có nhiễm trùng đi ngược lên trên thận vì một cái lý do nào đó, hoặc là họ có sạn trong đường tiểu, hoặc là họ có một cái tật bẩm sinh khiến cho cái nước tiểu nó đi ngược trở lên thận thay vì đi ra ngoài, thì nó làm cho người bệnh, làm cho người nữ bị viêm thận và viêm bồn thận, tức là nhiễm trùng ở thận. Nhiễm trùng ở thận thì là một bệnh nặng. Nó làm cho người nữ sốt, lạnh run, rất là mệt mỏi, mạch nhanh, có người nôn mửa, có người bị trụy mạch, nghĩa là tụt huyết áp. Đó là trường hợp nặng, không phải luôn luôn nặng như vậy, nhưng mà thông thường thì bệnh nhân có những triệu chứng tổng quát. Và trong trường hợp đó, hoặc là những người phụ nữ có thai mà bị nhiễm trùng đường tiểu, hay là bệnh nhân có những bệnh mãn tính khác, ví dụ như họ có suy thận rồi, hoặc là họ có tiểu đường, vân vân, thì họ cần phải nhập viện. Có những bệnh nhân khác khỏe mạnh, tuy là có sốt, có đau lưng một chút, có đi tiểu rồi có triệu chứng, nhưng mà ổn định thì có thể điều trị ngoại trú được.
Thưa bác sĩ, còn nhiễm trùng đường tiểu ở phụ nữ có thai thì sao ạ?
Vâng, vì cái nhiễm trùng đường tiểu hay xảy ra ở phụ nữ, ở trong phụ nữ trẻ và trong thời kỳ sinh sản, cho nên là người phụ nữ có thai đều cần được tìm để xem có nhiễm trùng đường tiểu hay không. Bởi vì nhiễm trùng đường tiểu ở người phụ nữ có thai nếu không chữa có thể có những cái hậu quả bất lợi cho cái thai kỳ, cũng như là cho cái cháu, cho cái thai nhi. Do đó người phụ nữ có thai cần được khảo sát và cần được chữa nhiễm trùng đường tiểu tích cực bằng cái kháng sinh mà nó không có độc hại cho cái thai kỳ.
Thưa bác sĩ, thì bác sĩ đã nói nhiễm trùng đường tiểu hay xảy ra ở phụ nữ trẻ. Vậy phụ nữ lớn tuổi có thể bị nhiễm trùng đường tiểu không ạ?
Vâng, nhiễm trùng tiểu nó thay đổi với cái đời sống sinh sản của người phụ nữ. Nó xảy ra nhiều nhất khi họ bắt đầu có quan hệ. Sau đó thì với một thời gian, cái tình trạng, cái khả năng nhiễm trùng tiểu nó giảm dần, nhưng nó tăng lên khi họ có thai. Và sau đó lại giảm đi, nhưng mà rồi nó lại tăng lên khi người phụ nữ mãn kinh. Vì khi phụ nữ mãn kinh thì cái bộ phận sinh dục của họ thay đổi, và họ khiến cho họ dễ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn trước.
Như vậy thì trẻ em cũng bị nhiễm trùng đường tiểu chứ?
Ừ, đấy thì trẻ em cũng bị nhiễm trùng đường tiểu, nhưng mà các cháu bị nhiễm trùng tiểu vì một cái cơ chế khác. Nó không giống như là những cái trường hợp nhiễm trùng đường tiểu mà chúng ta vừa mới nói. Thì bởi vì cái cơ thể và cái bệnh cảnh của nhiễm trùng đường tiểu của trẻ em nó cũng khác với người lớn. Các trẻ em trai thì dễ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn là các trẻ em sơ sinh gái. Các trẻ em trai mà có cắt da quy đầu thì ít bị nhiễm trùng đường tiểu hơn là các trẻ em mà không được cắt da quy đầu. Như vậy nhiễm trùng tiểu nó tăng ở các trẻ em gái từ 2 đến 4 tuổi, nó tăng nhiều hơn các trẻ em trai. Trẻ em thì các triệu chứng, các cháu nhỏ không nói được thì các triệu chứng nhiều khi không có chuyên biệt. Các cháu chỉ kém ăn, nó có thể bị tiêu chảy, ói mửa hoặc là sốt. Các trẻ em lớn hơn thì triệu chứng có thể rõ hơn, có thể sốt, có thể có triệu chứng viêm đi tiểu buốt, tiểu gắt vân vân, nước tiểu có máu, hoặc là đi tiểu ra giường trong ban đêm. Các trẻ em nhiễm trùng đường tiểu nặng thường là do có dị tật bẩm sinh, có những cái yếu tố nó làm cho tắc nghẽn đường tiểu, khiến cho nước tiểu trào ngược lên từ bàng quang lên thận, nên là nó có thể là nặng và cần phải điều trị kháng sinh tích cực.
Thưa bác sĩ, thế còn nhiễm trùng đường tiểu ở đàn ông thì như thế nào ạ?
Chúng ta không nói đến đàn ông mấy. Trong thực tế thì đàn ông ít bị nhiễm trùng đường tiểu vì họ may mắn hơn một chút. Nhưng mà những đàn ông, nhất là đàn ông trẻ mà bị nhiễm trùng thì có thể là viêm niệu đạo thôi, nghĩa là nhiễm trùng ở cái phần ngoài của bộ phần cuối cùng của cái hệ tiết niệu, do quan hệ, do bị nhiễm trùng vì nhiều lý do. Đàn ông lớn tuổi thì chúng ta biết là đàn ông có cái tuyến tiền liệt, nó lớn lên với tuổi, nó làm cho ứ động nước tiểu, và khi có ứ động nước tiểu thì dễ có nhiễm trùng hơn. Thành ra một số đàn ông lớn tuổi có thể bị nhiễm trùng tiểu, triệu chứng cũng không rõ rệt lắm như là ở phụ nữ. Họ có thể thấy đau phần dưới, tức là phần bàn tọa, đi tiểu buốt, tiểu gắt, vân vân, có người sốt. Thành ra là nếu mà họ bị viêm cái tuyến tiền liệt thì nó sẽ đau, sẽ có nhiễm trùng đường tiểu, và điều trị cần kéo dài hơn là những cái trường hợp viêm bàng quang ở phụ nữ, và phải dùng cái kháng sinh phù hợp và ở trong lâu ngày hơn. Vâng, chúng ta đã lược qua những cái trường hợp nhiễm trùng tiểu, cụ thể là nhiễm trùng đường tiểu phụ nữ là một vấn đề thường xảy ra. Cũng nói thêm một câu là những người lớn tuổi, việc càng ngày chúng ta càng có những người lớn tuổi hơn. Những người lớn tuổi có những bệnh mãn tính, có những người bị bệnh suy giảm, suy sút trí tuệ, nằm liệt giường vân vân, họ cũng dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Những triệu chứng của họ vì tri thức đã suy giảm nên nhiều khi không rõ ràng. Có những người chỉ bị trụy mạch hay là sốt vân vân, thì chúng ta cũng cần lưu ý là vì có những điều đó liên hệ đến sự săn sóc vệ sinh của người nằm bị bệnh mãn tính và nằm liệt giường. Nói chung thì nhiễm trùng tiểu là một cái bệnh nó xảy ra ở nhiều mọi lứa tuổi, cả ở nam lẫn nữ, và có với những mức độ nặng nhẹ khác nhau, và tùy theo từng từng nhóm bệnh nhân khác nhau. Nói chung hay xảy ra ở phụ nữ trong lứa tuổi sinh sản.
Vâng, cảm ơn bác sĩ Đức rất là nhiều về cái đề tài mà hôm nay trong cái chương trình hỏi đáp y học thường thức, bác sĩ nói về vấn đề nhiễm trùng đường tiểu, và chương trình đến đây cũng đã hết giờ. Xin cảm ơn và xin chào bác sĩ Đức ạ.
Xin chào anh Tấn Trương và kính chào quý vị khán giả.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quản trị viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID, Đại sứ Mark Green và Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh Penny Mordaunt phát động một chương trình nhân đạo lớn có tên là Tạo Hy vọng cho những nơi xung đột. Chương trình này khuyến khích các nhà sáng tạo trên toàn thế giới đưa ra những ý kiến để cứu giúp và cải thiện đời sống của những người dễ bị ảnh hưởng và khó tiếp cận nhất, chịu ảnh hưởng bởi những cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột gây ra. Các đối tác sẽ đầu tư tổng cộng 15 triệu đô la trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ cho những sáng kiến nhằm nâng cao tính hữu hiệu và năng suất của viện trợ nhân đạo. Được loan báo vào ngày 19 tháng 2 vừa qua, lời kêu gọi đầu tiên về sáng kiến tìm những giải pháp thu hút lĩnh vực tư cung cấp, hỗ trợ và trong khuôn khổ địa phương tạo nên nước uống an toàn và vệ sinh, năng lượng, những thông tin cứu mạng sống hay những dụng cụ y tế và dịch vụ giúp đáp ứng những nhu cầu của người dân bị ảnh hưởng vì xung đột. Chương trình nhân đạo này đại diện cho một đối tác đa chính phủ có thể giúp các chính phủ và khu vực tư làm việc bên cạnh những cộng đồng bị ảnh hưởng để giải quyết mức độ thống khổ to lớn chưa từng có trên toàn thế giới. Gần 136 triệu người tại 25 quốc gia đang cần viện trợ nhân đạo. Chưa tới 1% viện trợ nhân đạo chú trọng đầu tư vào các sáng kiến. Chương trình nhân đạo này sẽ tài trợ từ 10 đến 15 dự án trọng điểm với tiền tài trợ lên đến 250.000 đô la và từ 2 đến 4 dự án chuyển tiếp theo bậc thang lên đến 1 triệu đô la để hỗ trợ cho việc chọn lựa, thử nghiệm và thi hành những giải pháp đã được chứng minh tính hiệu quả. Đây là chương trình thứ 10 được USAID và các đối tác hỗ trợ. Cho tới nay, USAID và các đối tác đã chuyển các khoản tiền tài trợ và giúp đỡ kỹ thuật trị giá hơn 500 triệu đô la cho hơn 450 nhà sáng tạo tại 70 quốc gia. Hoa Kỳ hãnh diện làm việc với Vương quốc Anh, các đối tác quốc tế và những nhà sáng tạo trên toàn thế giới để đáp ứng với những thách thức khó khăn nhằm cứu sinh mạng trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột gây ra.
Thank you. Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.